Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Hôm nay chúng ta đến bài số 162 trong tiến trình học Kinh Thánh Tân Ước sách Khải Huyền. Đây là phần số 2 của bài học tựa đề Antichrist trong Khải Huyền đoạn số 13. Antichrist là một nhân vật rất quan trọng trong thời gian đại nạn mà chúng ta đã nhắc đến nhiều lần trong những bài học trước trong sách Khải Huyền. Trong đoạn 13 chúng ta sẽ được học về sự mặc khải chi tiết về công việc của Antichrist, sự chống nghịch cuối cùng của Satan qua Antichrist. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa hôm nay trong Khải Huyền đoạn 13. Chúng ta sẽ đọc từ câu 1 tới câu số 8 với bài học Antichrist phần 2. Đoạn tôi thấy ở dưới biển lên một con thú có 10 sừng, 7 đầu, trên những sừng có 10 cái mão triều thiên và trên những đầu có danh hiệu sự phạm thượng. Con thú tôi thấy đó giống như con beo, chân nó như chân gấu, miệng như miệng sư tử và con rồng đã lấy sức mạnh, ngôi và quyền phép lớn mà cho nó. Một cái trong cái đầu nó như bị thương đến chết, nhưng vết thương ấy được lành và cả thế gian đều lấy làm lạ mà theo con thú đó. Người ta khởi sự thờ phượng con rồng bởi nó đã lấy quyền phép cho con thú và họ cũng thờ phượng chính con thú mà rằng ai sánh được với con thú, ai giao chiến cùng nó được. Nó được ban cho cái miệng nói những lời kiêu ngạo phạm thượng và nó lại được quyền làm việc trong 42 tháng. Vậy nó mở miệng ra nói những lời phạm đến Đức Chúa Trời, phạm đến danh Ngài, đền tạm Ngài cùng những kẻ ở trên trời. Nó lại được phép giao chiến cùng các thánh đồ và được thắng. Nó cũng được quyền trị mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng và mọi nước. Hết thảy những dân cư trên đất đều thờ lại nó là những kẻ không có tên ghi trong sách sự sống của chiên con đã bị giết từ buổi sáng thế. Chúng ta đang học về một đề tài rất quan trọng cho đức tin của chúng ta, đó là đề tài Antichrist. Chúng ta đã hỏi lần trước tại sao vấn đề Antichrist lại là rất quan trọng cho đức tin cá nhân của mỗi người chúng ta. Chúng ta đã nói về lãnh đạo Chúa Tái Lâm và tất cả những chi tiết liên hệ được mặc khải trong sách Khải Huyền và các sách tiên tri là lãnh đạo quan trọng và căn bản thẩm định ảnh hưởng trực tiếp trên sự tăng tiến, trưởng thành của đức tin và sự hữu hiệu của đời sống phục vụ. Vì sự hiểu biết về lãnh đạo Chúa Tái Lâm thẩm định nhân sinh quan, cách sống và đường hướng sống và mục đích sống của mỗi người chúng ta. Và lầm lẫn chỗ này thường tạo nên trong thế hệ chúng ta một loại bệnh đức tin, làm cho cái nhìn nhân sinh quan đức tin của người tín đồ trở thành rất hạn hẹp, không thấy xa. Hạn hẹp trong cái nhìn về thế giới, về lịch sử, về những dữ kiện đang xảy ra chung quanh. Hạn hẹp trong cái nhìn về đời sống theo Chúa với định nghĩa phước hạnh đức tin xoay quanh chính mình trong quỹ đạo của đời sống hiện tại của gia đình, nghề nghiệp và ngay cả của hội thánh nữa. Nhưng thường là một dân sinh quan đức tin bị tách rời ra khỏi lịch sử, ra khỏi sự mặc khải của Đức Chúa Trời và xa với mục đích tối hậu của Đức Chúa Trời cho nước Ngài và cho con Ngài. Thường đức tin quá hạn hẹp, quá cá nhân, quá chú ý về chuyện bây giờ và chuyện trước mặt và quá thiếu về lịch sử, về sự mặc khải, về sự liên hệ với nước Chúa, về sự cai trị chủ tể của Chúa Giê-xu khi Ngài trở lại và cai trị đời đời. Cho nên bài học về Antichrist giúp cho chúng ta thấy được dữ kiện của lịch sử xảy ra chung quanh chúng ta trong thời hiện tại và giúp cho chúng ta nới rộng phần nhân sinh quan đức tin về cái nhìn lịch sử, về thế giới, về thời cuộc để có thể chính mình có một tầm nhìn rộng rãi hơn về đức tin và về mục đích đời đời của Đức Chúa Trời. Trong sự mặc khải về Antichrist trong đoạn 13 của sách Khải Huyền, Sứ đồ Giăng muốn chúng ta thấy nguồn gốc rõ ràng của con thú từ biển, tức là Antichrist, nối liền rõ ràng với Satan, cho nên viết rằng con rồng đứng trên bãi cát của biển, và từ dưới biển lên một con thú có 10 sừng, 7 đầu, đó là Antichrist. Chúng ta đã học về con rồng, đó là con rắn ngày xưa, hay là Satan, là ma quỷ, là thiên sứ trưởng Lucifer phạm tội lên mình kiêu ngạo, muốn được thờ phượng như là Đức Chúa Trời, cho nên đã bị đuổi ra khỏi thiên đàng, đem theo 1/3 cơ binh thiên sứ cũng phản loạn với mình. Bây giờ được gọi là Satan và các quỷ sứ của nó. Hình ảnh của Satan đứng trên bãi cát của biển, đó là đứng trên biểu tượng của thế gian, đứng trên thế giới mà mình vẫn còn đang nắm quyền trong thời gian hiện tại. Và từ trong thế giới này gọi ra một con thú làm hiện thân của mình. để bước vào trận chiến cuối cùng với Chúa Trời và Chiên Con. Satan đang kêu gọi Antichrist xuất đầu lộ diện trong sân khấu của lịch sử. Đoạn tôi thấy ở dưới biển lên một con thú có 10 sừng 7 đầu, trên những sừng có 10 cái mão triều thiên và trên những đầu có danh hiệu sự phạm thượng. Trong sự hiện thế của sứ đồ Giăng, trong dấu hiệu mà Đức Thánh Linh ban cho ông để ghi nhận, thì con rồng đứng trên bãi cát gọi ra trong thế giới hữu hình và vô hình một con thú lớn và kinh khủng, đó là Antichrist. Chúng ta đã học trước đây về lịch sử thế giới có tất cả là 7 đế quốc. Thứ nhất là Ai Cập, thứ hai là Assyria, thứ ba là Babylon, thứ tư là Medo-Ba-Tư, thứ năm là Hy Lạp, thứ sáu là La Mã và thứ bảy là La Mã hồi phục dưới hình thức của 10 quốc gia cộng đồng Âu Châu. Trong thời gian của Daniel thì hai đế quốc đầu đã qua rồi, tức là Ai Cập không còn nữa và Assyria đã tàn lụi. Và bây giờ đứng vào chỗ cai trị thế giới là đế quốc Babylon, và đế quốc thứ sáu và thứ bảy ra từ một nguồn gốc, cho nên sự mặc khải của Daniel là mặc khải về 4 con thú đại diện cho những đế quốc sẽ đến. Và trong đế quốc La Mã phục hồi dưới 10 nước liên hiệp thì có một lãnh tụ vươn lên nắm quyền sau khi đã chinh phục các nước khác trong cộng đồng liên hiệp. Lãnh tụ này chúng ta sẽ thấy rằng chính là Antichrist. Và khi Antichrist dấy lên thì đây là một thời điểm cuối cùng dẫn vào 7 năm đại nạn. Và sau 7 năm đại nạn thì Đấng Messi sẽ đến thành lập nước Đức Chúa Trời trên đất. Và Antichrist sẽ ở dưới sự điều động của Satan là con rồng lớn đỏ tấn công dữ dội để tiêu trừ dân Do Thái trong 3 năm rưỡi cuối cùng của cơn đại nạn và tổng kết tất cả lực lượng của thế giới để chống nghịch Đức Chúa Jesus Christ khi Chúa hiện ra. Con thú nói về Antichrist có 7 đầu và 10 sừng. 7 đầu như chúng ta đã học ra từ 7 đế quốc của thế gian trong lịch sử. Và 10 sừng nói về đế quốc cuối cùng, đế quốc thứ 7 gồm có 10 nước. Antichrist sẽ nắm quyền. Đế quốc thứ 7 là đế quốc cuối cùng trong lịch sử của con người và ra từ 10 nước cộng đồng. Từ nơi đó, Antichrist sẽ trở thành lãnh tụ của cả thế giới. Nhưng không những như vậy mà thôi. Chúng ta cũng hiểu rằng Antichrist không phải là một người bình thường, nhưng là người vĩ đại và quan trọng trong chương trình của Satan chống nghịch lại Đức Chúa Trời. Antichrist được Kinh Thánh cho biết là hiện thân của Satan, gói ghém thân vị và bản chất của Satan. Vì Satan là thần linh cho nên để thi hành công việc trên thế giới, Satan phải thi hành qua một người, và trong thời gian ngắn còn lại, Satan muốn thực hiện tất cả những chương trình chống nghịch trong thời đại cuối cùng, cho nên phải làm với tất cả quyền lực của mình, nhưng qua con người Antichrist. Kinh Thánh gọi Antichrist là con thú dưới vực không đáy đi lên, Khải Huyền đoạn 11 câu 7. Khi hai người đã làm chứng xong rồi, có con thú dưới vực sâu lên, sẽ chiến đấu cùng hai người, thú ấy sẽ thắng và giết đi. Trong đoạn 17 câu 8 cũng nói rằng, con thú ngươi đã thấy trước có và bây giờ không còn nữa, nó sẽ từ dưới vực đi lên và đi đến chỗ hư mất. Từ dưới chỗ vực sâu không đáy đi lên là nơi giam cầm của ma quỷ và quỷ sứ, cho nên nói nguồn gốc của Antichrist, bản chất của Antichrist là từ Satan và từ ma quỷ. Con thú dưới vực không đáy, vực sâu đi lên chính là Antichrist, bày tỏ nguồn gốc của Antichrist là ma quỷ và là hiện thân của Satan. Vì thế chúng ta nói về một sự so sánh, đó là Antichrist bắt chước ba ngôi Đức Chúa Trời. Ba ngôi Đức Chúa Trời gồm có Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh, thì Satan gồm có con rồng lớn, Antichrist và tiên tri giả. Và chúng ta càng học sẽ càng thấy chương trình giả ngụy của Satan. Chữ anti hay là anti không chỉ có nghĩa là chống lại hay là đối nghịch, nhưng cũng có nghĩa là thay thế vào. Và Satan muốn được thay thế Đức Chúa Trời, cho nên sẽ bày tỏ ra trong hiện thân của Antichrist với quyền lực của tiên tri giả, giống như Đức Chúa Jesus Christ là Đức Chúa Con hiện thân của Đức Chúa Cha trong quyền năng của Đức Thánh Linh. Và tất cả những gì Satan làm trong vũ trụ là với mục đích căn bản, đó là thế chỗ của ba ngôi Đức Chúa Trời. Và nếu có ai thắc mắc không biết nguồn gốc của con thú từ biển lên, thì Giăng viết rằng có 10 sừng, 7 đầu, trên sừng có 7 mão triều thiên. Ai cũng có 7 đầu và 10 sừng và đội mão triều thiên, con rồng lớn. Trong đoạn 12 câu 3 mà chúng ta đã học, con rồng lớn sắc đỏ, có 7 đầu, 10 sừng và trên đầu có 7 mão triều thiên. Cho nên chúng ta có thể nói rằng con giống cha như đúc. Antichrist là hiện thân của cha mình là Satan. Chỉ có một điều khác biệt, đó là con rồng đỏ có 7 mão triều thiên đội trên 7 đầu. Và như chúng ta đã học, 7 đầu chỉ đến 7 đế quốc trong lịch sử nhân loại, liên hệ trực tiếp đến dân sự và lời hứa. Và 7 mão triều thiên là quyền cai trị trên 7 đế quốc. Và trong 7 đế quốc thì 6 đế quốc đã qua trong quá khứ. Và đế quốc thứ 7 đang trên đường đến cách gấp rút. 7 mão triều thiên nói lên quyền hạn của Satan bày tỏ ra trong toàn lịch sử của con người. Còn con thú lớn dưới biển, tức là Antichrist, thì có 10 mão triều thiên đội trên 10 sừng. Là vì hiện thân của con thú sẽ vào thời điểm cuối cùng trong thời gian của 10 nước hiệp quốc này và là lãnh đạo đế quốc cuối cùng, cho nên Mão Triều Thiên nằm trên 10 sừng chứ không phải trên 7 đầu. Chúng ta thấy rằng Đức Thánh Linh rất chính xác trong sự mặc khải, ngay cả trong những chi tiết nhỏ. Đây không phải là chuyện mà chúng ta tưởng tượng rồi làm cho có sự nối kết. Chúng ta biết rõ có 7 đế quốc trong thế giới vì Kinh Thánh có lời giải thích, đồng thời đòi hỏi chúng ta có sự suy nghĩ này. Khi Sứ Đồ Giăng viết sách Khải Huyền thì đang ở đế quốc thứ mấy? Đế quốc thứ 6, đó là La Mã trong thời gian của Sứ Đồ Giăng. Và đế quốc thứ 7, dẫn đầu bởi Antichrist trong thời kỳ cuối cùng, sẽ cai trị thế giới trong cơn đại nạn. Cho nên Khải Huyền đoạn 17 câu 9 câu 10 viết như thế này: đây là sự nghĩ ngợi có khôn ngoan. 7 cái đầu tức là 7 hòn núi mà người đàn bà ngồi lên, nó cũng là 7 vị vua nữa. 5 vị trước đã đổ, 1 vị hiện có, còn 1 vị nữa chưa đến. Khi vị ấy sẽ đến cũng chẳng còn được bao lâu. Ở đây nói về 7 ngọn núi mà người đàn bà ngồi lên trên. Thành phố nào được gọi là thành phố của 7 ngọn đồi hay là 7 ngọn núi? Ngay cả trong thời điểm của chúng ta bây giờ, đây là một danh xưng rất phổ thông cho thành phố La Mã. Thành phố này được gọi là thành phố của 7 ngọn đồi hay là 7 ngọn núi. Cho nên ở đây định nghĩa thời điểm vào La Mã trong thời gian của Sứ Đồ Giăng. Và trước đó thì đã có 5 đế quốc đã đến và đi, đó là Ai Cập, Assyria, Babylon, Medo-Parthia và Hy Lạp. Hiện tại thì sao? Một vị hiện có, tức là La Mã trong thời gian của Sứ Đồ Giăng. Nhưng có một sự kết nối rõ ràng, một vị hiện có, còn một vị nữa chưa đến. Tức là cộng đồng 10 nước Âu Châu là nước sẽ đến. Cộng đồng này sẽ ra từ La Mã ngày xưa và sẽ đến trong thời gian cuối cùng. Và vị cuối cùng, đế quốc cuối cùng thì sao? Khi vị ấy đến cũng chẳng còn được bao lâu. Vì khi đế quốc cuối cùng đến thì chỉ còn 7 năm cuối cùng, 7 năm đại nạn trong thời gian lịch sử con người mà thôi. Và bây giờ trong Khải Huyền đoạn số 13, để nhấn mạnh thêm rằng con thú từ biển này là hiện thân của tất cả hệ thống thế gian, thì Sứ Đồ Giăng dùng hình ảnh của các con thú trong câu số 2. Con thú tôi thấy đó giống như con beo, chân nó như chân gấu, miệng như miệng sư tử, và con rồng đã lấy sức mạnh, ngôi và quyền phép lớn mà cho nó. Nghe những lời này, lập tức chúng ta nhớ đến hình ảnh mà tiên tri Daniel trong đoạn 7 câu 2 câu 5 đã dùng để nói đến các đế quốc cuối cùng. Sư tử là Babylon, gấu là Medo-Parthia và beo là Hy Lạp. Chỉ có một điều khác biệt, đó là thứ tự bị đảo lộn, nhưng đây là một sự đảo lộn chính xác, bởi vì Daniel đứng trong dòng lịch sử nhìn vào tương lai thì thấy theo thứ tự Babylon, Medo-Parthia và Hy Lạp, và con thú thứ tư là La Mã. Còn Sứ Đồ Giăng thì nhìn ngược dòng lịch sử vào trong quá khứ thì thấy đầu tiên là con thú thứ tư, đó là La Mã, trước đó thì là con beo là Hy Lạp, sau đó là con gấu Medo-Parthia và cuối cùng là sư tử là Babylon. Một lần nữa cho chúng ta thấy sự chính xác của sự mặc khải và lời tiên tri. Daniel đoạn 7 câu 2 tới câu 7. Vậy Daniel nói rằng, đương đêm ta nhìn xem trong sự hiện thấy, và này có 4 hướng gió trên trời xô xát trên biển lớn, đoạn 4 con thú lớn từ biển lên, con nọ khác con kia, con thứ nhất giống như sư tử và có cánh chim ưng. Ta nhìn xem cho đến khi những cánh nó bị nhổ, nó bị cất lên khỏi đất, đứng hai chân như người ta và nó được ban cho lòng loài người. Này một con thú thứ hai y như con gấu, nó đứng nghiêng nửa mình, có 3 cái xương sườn trong miệng giữa những răng, và người ta bảo nó rằng hãy trỗi dậy cắn nuốt nhiều thịt. Sau đó ta nhìn xem, này một con thú khác giống như con beo, ở trên lưng có 4 cánh như cánh chim, con thú đó có 4 đầu và được ban cho quyền cai trị. Sau ta lại nhìn xem trong sự hiện thấy ban đêm, này một con thú thứ tư dữ tợn, rất mạnh và có sức lắm, con thú đó có những răng lớn bằng sắt, nó nuốt ăn và nghiền nát, dùng chân giày đạp vật gì còn lại. Nó khác với các con thú đã đến trước và có 10 sừng. Giống như beo, chân như gấu, miệng sư tử. Ý nghĩa là gì? Là đế quốc cuối cùng sẽ là tự trung của tất cả những đế quốc đã qua, sẽ mang tất cả bản chất của sự cai trị của Satan và con người hiện thân của sự tổng hợp cuối cùng, đó là Antichrist. Và con rồng đã lấy sức mạnh, ngôi và quyền phép lớn mà cho nó. Ở đây Sứ Đồ Giăng nhấn mạnh, đây không phải là một nhà lãnh đạo như bao nhiêu nhà lãnh đạo khác trên thế giới, nhưng trong nhân vật Antichrist cộng lại tất cả quyền lực của Satan. Antichrist là tuyệt tác của Satan, là Satan được đại diện cách tuyệt đối. Và Satan cũng bắt chước Đức Chúa Cha ban quyền phép và ngôi nước cho Đức Chúa Con, thì Satan ở đây cũng làm y như vậy với Antichrist. Con rồng đã lấy sức mạnh, ngôi và quyền phép lớn mà cho nó. Tại sao Kinh Thánh nhấn mạnh điểm này với tất cả những hình ảnh dồn dập như vậy? Là vì Hội Thánh và con dân Chúa và cả thế giới không có vẻ gì sợ hãi đối với Antichrist. Thái độ thường xuyên rằng, chuyện gì tới thì sẽ tới, chẳng hơi đâu mà lo. Nhưng Antichrist sẽ là một người hiện thân của sự gian ác vô lường, vượt tất cả sự tưởng tượng của mọi người. Tới thì tới, sợ chi? Sẽ là một sự kinh khủng cho toàn thể nhân loại, một sự rủa xả lớn chưa bao giờ có khi Antichrist xuất hiện, mặc dầu lúc ban đầu với tất cả ánh sáng chói lọi như là của thiên sứ, nhưng đây là hiện thân của quỷ sứ Satan. Đây không phải là một điều chúng ta làm ngơ bỏ qua. Cho nên khi Antichrist hiện ra thì là hiện thân của tất cả tội lỗi, tất cả sự gian ác mà lời tiên tri tóm tắt trong cả lịch sử nhân loại. Antichrist sẽ là người đứng đầu của Hiệp quốc dân ngoại trong thời cuối cùng. Antichrist là hiện thân kết cuộc của tất cả 7 đế quốc dân ngoại trong lịch sử: Ai Cập, Assyria, Babylon, Medo-Ba-Tư, Hy Lạp và La Mã, và cuối cùng là đế quốc thứ 7 do chính Antichrist cai trị. Cho nên Antichrist là tuyệt tác của công việc và sự bày tỏ bản chất của Satan, là người với bản chất ra từ vực sâu không đáy của cha mình là Satan, và người với tất cả oai quyền bày tỏ trong sự phạm thượng đến Đức Chúa Trời. Sứ đồ Giăng viết, trên những đầu có danh hiệu sự phạm thượng. Bất cứ ai, bất cứ người lãnh đạo nào, bất cứ quyền lực nào cho rằng mình là quyền lực tối hậu đều phạm tội phạm thượng với Đức Chúa Trời. Và Antichrist là hiện thân tối hậu của sự phạm thượng. Xưa kia ma quỷ Satan muốn đặt mình trên ngôi thay thế cho Đức Chúa Trời để được thờ phượng chiêm bái giống như Chúa. Thì đến ngày cuối cùng, hiện thân của Satan là Antichrist sẽ đặt mình lên trên ngôi trong đền thờ của Đức Chúa Trời tại Jerusalem, xưng mình là Đức Chúa Trời và bắt buộc toàn thế gian phải cúi đầu thờ phượng. Cho nên các đấng tiên tri trong Cựu Ước đã nói về sự phạm thượng chống nghịch này, và sứ đồ Giăng cũng chỉ ra thái độ phạm thượng của Antichrist: trên những đầu có danh hiệu sự phạm thượng. Cả thế giới sẽ hội họp lại trong sự phục tòng Antichrist. Ngay trong thời gian hiện tại, chúng ta có thể cảm nhận điều này đang xảy ra. Cả thế giới sẽ ở dưới quyền của Antichrist. Antichrist sẽ ra từ cộng đồng Hiệp quốc Âu Châu, nhưng không phải chỉ cai trị Hiệp quốc này mà thôi, hay là chỉ cai trị Âu Châu mà thôi, nhưng Antichrist sẽ cai trị toàn thế giới. Văn minh thế giới trong 2000 năm đã được trưởng dưỡng dưới ảnh hưởng của nền văn hóa Tây Phương ra từ Âu Châu. Và bây giờ với Đông Âu và Tây Âu không còn phân rẽ thành hai khối nữa, nhưng đã hiệp một, và chúng ta thấy sự thành lập và tăng tiến của cộng đồng Âu Châu, chúng ta thấy sân khấu đã được thiết lập cho những ngày cuối cùng. Trong 7 ấn phán xét của sách Khải Huyền mà chúng ta đã học, ấn đầu tiên là sự hiện ra của Antichrist. Đây là dữ kiện bắt đầu đếm từng ngày của lịch sử cho đến hồi kết cuộc. Đây là kỳ hạn sắp sửa hiện ra. Tê-sa-lô-ni-ca nhì đoạn 2 câu 3 câu 6 nhắc cho chúng ta: mặc ai dùng cách nào cũng đừng để họ lừa dối mình, vì phải có sự bỏ đạo đến trước và có người tội ác, con của sự hư mất hiện ra, tức là kẻ đối nghịch, tôn mình lên trên mọi sự mà người ta xưng là Đức Chúa Trời hoặc người ta thờ lại, rất đổi ngồi trong đền Đức Chúa Trời, chính mình tự xưng là Đức Chúa Trời. Anh em không nhớ khi tôi còn ở với anh em thì đã nói về những sự đó sao? Hiện nay anh em biết rõ điều làm ngăn trở nó, hầu cho nó chỉ hiện ra đúng kỳ nó thôi. Nó sẽ phải hiện ra đúng kỳ nó thôi. Antichrist có một thời điểm phải xuất hiện đúng kỳ như Chúa đã định, và kỳ đó đang trên đường xảy ra cách cấp kiếp. Và để chinh phục tấm lòng của con người trên đất thì có một việc mà Satan làm, một điều đặc biệt mà Satan cho xảy ra với con thú Antichrist này, đó là con rồng đã lấy sức mạnh, ngôi và quyền phép lớn mà cho nó, một cái trong cái đầu nó như bị thương đến chết, nhưng vết thương chết ấy được lành và cả thế gian đều lấy làm lạ mà theo con thú đó. Có một điều xảy ra mà chinh phục tấm lòng của cả thế gian, làm bắt phục tất cả, không phải chỉ cho con thú này, nhưng đem đến sự thờ phượng Satan khắp thế gian. Ở đây nói về cái đầu bị thương mà được chữa lành. Có hai lời giải thích về cái đầu bị thương mà được chữa lành này. Chúng ta nói về hình ảnh của con thú làm biểu tượng cho cả chủ quyền lẫn cá nhân, cho nên một cái đầu giống như bị chết rồi sống lại cũng có thể được biểu tượng theo nguyên tắc của chủ quyền. Nghĩa là đế quốc La Mã coi như đã chết từ thế kỷ thứ tư và bây giờ được tái xuất hiện trong 10 nước cộng đồng cuối cùng. Và Antichrist là người lãnh đạo, cho nên đây là một sự thành công to lớn vượt bậc, một phép lạ chính trị làm cho danh tiếng vang lừng khắp đất và được lòng khâm mộ của tất cả mọi người trên thế gian. Dĩ nhiên, Antichrist là một nhà chính trị tài ba sẽ làm được việc đó, sẽ lãnh đạo đem đến sự thành lập một siêu cường quốc của 10 nước Hiệp quốc Âu Châu và sự xoay chuyển của tình trạng thế giới, cho chúng ta thấy đây không phải là điều trừu tượng xa vời. Nhưng có lẽ Satan muốn sự chú ý dồn vào cá nhân của con người Antichrist thì đúng hơn, và vết thương trên đầu như bị thương đến chết có lẽ nói về một điều xảy ra cho nhà lãnh đạo Hiệp quốc này và gây chấn động toàn cả thế giới. Chúng ta nhớ rằng Satan đang bắt chước ba ngôi Đức Chúa Trời, và Antichrist đối với Satan là một sự bắt chước với cương vị song song với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và vì điều quan trọng nhất về Đức Chúa Giê-xu Christ trong chức vụ trên đất, đó là Ngài đã từ kẻ chết sống lại. Ngài chết, chôn trong mồ 3 ngày và Ngài sống lại phục sanh, đó là căn bản của niềm tin chúng ta. Thì đây cũng là điều mà Satan sẽ bắt chước để làm cho Antichrist. Sẽ có một chuyện chấn động, đó là vị lãnh tụ này dường như đã chết mà sống lại. Antichrist sẽ bị một vết thương làm cho chết, hay là làm như là đã chết nhưng vẫn còn sống, làm như là đã sống lại. Và Kinh Thánh nói rằng vết thương là vì gươm, cho nên chúng ta có thể nói rằng Antichrist có lẽ bị ám sát, thấy như là đã chết nhưng rồi sống trở lại, làm như sống trở lại. Và ở đây là do quyền phép mà Satan ban cho tiên tri giả. Đoạn 13 câu 12-14. Tôi lại thấy từ dưới đất lên một con thú khác có hai sừng như sừng chiên con và nói như con rồng. Nó cũng dùng mọi quyền phép của con thú trước tại trước mặt con thú ấy, và nó bắt thế gian cùng dân cư nó phải thờ lại con thú trước là con có vết thương đến chết đã được lành. Nó làm những phép lạ lớn đến nỗi khiến lửa từ trên trời rơi xuống đất trước mặt người ta. Nó lừa dối dân cư trên đất bằng những phép lạ nó đã được phép làm ra trước mặt con thú, và khuyên dân cư trên đất tạc tượng cho con thú đã bị thương bằng gươm và đã sống lại. Nó cũng được quyền hà hơi sống vào tượng con thú, hầu cho tượng ấy nói được và khiến hết thảy những kẻ nào không thờ lại tượng con thú đó bị giết đi. Vết thương đến chết đã được lành, con thú đã bị thương bằng gươm và đã sống lại. Cho nên rất có thể là sau khi đã chinh phục 10 nước đế quốc cuối cùng và đã trở nên lãnh tụ, thì vị lãnh đạo tài ba trẻ tuổi đầy hứa hẹn này có lẽ đã bị ám sát. Chết thật hay chết giả, hôn mê hay không thì không biết được, nhưng giống như đã chết và tự nhiên sống lại. Chúng ta có thể tưởng tượng rằng như khi Tổng thống nước Hoa Kỳ khi xưa John F. Kennedy bị ám sát, đã chết, và tất cả thế giới thương tiếc tụ họp về để tiễn đưa linh cữu, thì giữa sự than khóc đó, J.F. Kennedy ngồi dậy và sống dậy, thì thật là một sự ảnh hưởng rất lớn trên toàn thế giới. Đó là điều mà chúng ta giả định mà thôi. Sở dĩ đây là điều có thể xảy ra là vì Kinh Thánh nói rằng khi Antichrist xuất hiện thì sẽ xuất hiện trong phép lạ của quyền phép giả tạo từ Satan. Thessalonica nhì đoạn 2 câu 9 tới câu 12. Kẻ đó sẽ lấy quyền của quỷ Satan mà hiện đến làm đủ mọi thứ phép lạ, dấu kỳ và việc dối giả, dùng mọi cách phỉnh dỗ không công bình mà dỗ những kẻ hư mất, vì chúng đã không nhận lãnh sự yêu thương của lẽ thật để được cứu rỗi. Ấy vì thế mà Đức Chúa Trời cho chúng nó mắc phải sự lầm lạc, là sự khiến chúng nó tin điều dối giả, hầu cho hết thảy những người không tin lẽ thật, song chuộng sự không công bình, đều bị phục dưới sự phán xét của Ngài. Vì Satan không có quyền ban cho sự sống, chỉ có thể giết chết mà thôi, cho nên không thể nào làm cho Antichrist sống lại từ trong kẻ chết. Nhưng ở đây nói rằng Satan dùng quyền phép, dấu kỳ, phép lạ để làm chuyện dối giả, làm cách phỉnh dỗ không công bình mà dỗ những kẻ bị hư mất. Và sở dĩ con người tin về sự phỉnh dỗ là bởi vì đã từ khước không tin lẽ thật, con người hư mất vì đã khước từ không tin lẽ thật. Ấy vì thế mà Đức Chúa Trời cho chúng nó mắc phải sự lầm lạc, là sự khiến chúng nó tin điều dối giả. Cả thế giới sẽ bị phép lạ giả, sự sống lại giả, một dấu hiệu giả, nhưng chấn động toàn thế giới, và mọi người đều khâm phục cả thế gian lấy làm lạ mà tin theo con thú đó. Nói tóm lại, một điều có thể xảy ra cho Antichrist, đó là ông bị ám sát và dường như đã bị chết, nhưng sau một thời gian thì dường như sống trở lại. Và đây là chuyện dối giả từ Satan. Đây là sự Satan làm để phỉnh dỗ cả toàn thể thế gian, và toàn thể thế gian tin theo và đầu phục Satan, đầu phục Antichrist. Thế giới ngày nay, chúng ta gọi rằng chín mùi để bị phỉnh gạt, cả ngay trong hội thánh, vì sự mong đợi, khâm phục, dấu kỳ, phép lạ, dầu là chuyện rất vô lý và rất vô lối, cũng làm cho cả ngàn người chạy theo cách mù quáng, rồ dại, như tôi nói, ngay cả trong hội thánh. Tin đồn về phép lạ, ngay cả những chuyện mà thấy rõ ràng, giả dối trước mặt mà vẫn có thể phỉnh gạt rất nhiều người. Cho nên, với quyền năng của Satan đổ ra thì chắc chắn sẽ phỉnh dỗ cả toàn thế giới. Chúng ta sẽ trở lại với bài học về Antichrist. Nhưng đây chúng ta cần được nhắc nhở rằng sự mặc khải này cho chúng ta thấy công việc của sự dối giả Satan không phải là xa lạ với chúng ta. Người ta khởi sự thờ phượng con rồng bởi nó đã lấy quyền phép cho con thú, và họ cũng thờ phượng chính con thú mà rằng ai sánh được với con thú, ai giao chiến cùng nó được. Nó được ban cho cái miệng nói những lời kêu ngạo phạm thượng, và nó lại được quyền làm việc trong 42 tháng. Thời điểm của Antichrist đang đến, và đang đến cách cấp kỳ, nhưng trong sự dối gạt của toàn thể thế gian.
cho Đức Giê-hô-va, quyết tâm hầu việc Đức Giê-hô-va nên vui mừng, hát cùng ca mừng đến trước mặt Chúa. Hãy biết rằng Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Hãy biết rằng chính Ngài dựng nên chúng tôi. Chúng tôi là dân sự Chúa, là bầy chiên trong đồng cỏ Chúa. Hãy tạ ơn mà vào các cửa Ngài. Hãy tạ ơn mà vào hành lang Chúa. Hãy ca ngợi Chúa. Hãy ca ngợi Chúa. Hãy ca ngợi Chúa. Chúng cùng danh của Ngài. Vì Đức Giê-hô-va là tốt lành, sự nhân từ Ngài hằng còn mãi mãi. Vì Đức Giê-hô-va là tốt lành, sự thành tín Ngài còn đến đời đời. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Trong nơi thánh Ngài, hãy ngợi ca Chúa trên từng trời về quyền năng Chúa. Hãy ca ngợi Chúa, hãy ca ngợi Chúa, hãy ca ngợi Chúa, hãy ca ngợi Chúa, hãy ca ngợi Chúa về sự oai nghi lớn lao của Ngài. Trên từng trời về quyền năng Chúa, hãy ca ngợi 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 Chúa về những công việc quyền năng của Ngài.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống, cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.